chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Chúa Nhật trước lễ Phục Sinh là ngày lễ lá kỷ niệm ngày Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Trong ngày này, Chúa Giêsu được dân chúng hai bên đường tiếp đón nồng hậu bằng những chiếc lá cà. Dân chúng tung hô Hosanna để chào đón Ngài. Nhưng chỉ vài ngày sau, trong những người tung hô đó thì một số cũng đã lớn tiếng đòi đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Có lẽ những người này đã thất vọng vì tưởng rằng Chúa đến để làm vua trên trần gian và sẽ giải cứu họ ra khỏi sự cai trị của đế quốc La Mã. Họ không biết rằng mục đích chính Chúa đến nơi trần gian là để chịu chết, đền tội cho nhân loại và làm vua của những tấm lòng tiếp nhận Ngài. Ngày nay, Chúa cũng không hứa đem đến cho chúng ta những thành công về vật chất hay giải quyết tất cả những nan đề của chúng ta. Nhưng Ngài hứa ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua sự chết đền tội của Ngài. Chúa phán, ta đến để ban cho các con được sự sống và được sự sống sung mãn. Thánh Kinh cũng chép trong thơ Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 15. Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ý là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Mong rằng trong tuần lễ thương khó, chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu là đấng yêu thương đã đến với thế giới chúng ta, chịu án phạt thế cho chúng ta trên thập tự giá, để chúng ta có thể nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời thánh khiết.
Khi Chúa lên thập hình, ánh mắt buồn lặng nhìn phía đông. Vừa lúc chính người trôi Chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trong gai vang rền, rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay, tâm hồn tan nát cõi lòng đau xót khóc lóc đắng cay. Tôi biết bao nhiêu lần ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần, lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa tràn, xin Ngài thương xót linh hồn hư mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem Ngài hiền cày thánh ra khổ đau, xót thương muôn dân tội lỗi xưa phía đó, theo Ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu Ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn, ánh mắt Ngài đầy tình thương khoan dung, nhìn chiếu mến vô cùng để những nỗi buồn chất ngất trong lòng, hồng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Lặng nhìn tôi đăm đăm, Vì Chúa biến tôi chối Chúa bao lần, vì Chúa biến tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn nước mắt Chúa cha. Xin Ngài thương xót linh hồn vừa mất chẳng non đoạ đầy. Tôi ngóng xem Ngài trên cây thánh giá cô đau, ánh mắt nhẫn từ xót thương muôn dân tội lỗi. Xưa phía rô theo Ngài từ để những nỗi buồn chợt ngất trong lòng, cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng.
Ghim vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày Chúa Nhật trước lễ Phục Sinh hàng năm được gọi là ngày lễ lá. Kỷ niệm ngày Chúa Giêsu vào thành Jerusalem được dân chúng tiếp đón bằng những chiếc lá kè hái bên đường. Câu chuyện này cho chúng ta thấy ba điều quan trọng sau đây. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế Giêsu là một vị vua đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là Chúa đã cưỡi lừa vào thành Jerusalem. Xưa nay, những người oai phong lẫm liệt, những tướng lãnh oai hùng không ai cưỡi lừa bao giờ. Chúa Giêsu đã vào thành như một vị vua, nhưng là vị vua cưỡi trên lưng lừa. Sự việc Chúa Giêsu cởi lừa vào thành Jerusalem là để làm thành lời tiên tri đã được viết hàng trăm năm trước. Con dân Chúa biết vị cứu tinh của mình khi nào vị cứu tinh ấy cởi lừa vào thành. Vị cứu tinh cởi lừa là ngược lại với điều mà mọi người trông đợi. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu đến trần gian trong thời kỳ vùng Palestine bị La Mã cai trị, và người La Mã nổi tiếng với những đội kỵ binh oai hùng. Những danh tướng của La Mã cũng là những anh hùng cưỡi ngựa thật giỏi. Cưỡi trên lưng ngựa là hình ảnh của bạo tàn, hung hãn, chiếm đoạt. Chúa Giêsu trái lại đã cưỡi lừa vào thành Jerusalem, đó là hình ảnh của khiêm nhu và hòa bình. Thánh Kinh ghi: Vua các ngươi đang đến thăm, khiêm tốn cưỡi lừa con. Chúa Giêsu là vua, nhưng là một vị vua khiêm tốn. Chúa không mở rộng bờ cõi bằng bạo lực, nhưng bằng tình thương. Giữa lúc đất nước đang nằm trong tay quân thù, dân chúng mong ước thấy một vị anh hùng cưỡi ngựa cầm gươm hô hào mọi người nổi dậy chống xâm lăng. Nhưng Chúa Giêsu không làm như vậy. Ngài khiêm tốn cởi lừa vào thành cho mọi người thấy tình thương của Chúa. Ngày nay cũng vậy. Chúa Giêsu đang muốn chinh phục lòng người, nhưng Ngài không ép buộc, cũng không dùng bạo lực. Ngài muốn dùng tình thương cảm hóa chúng ta, để chúng ta tự nguyện đến với Ngài. Chúa Giêsu đang mở rộng vương quốc của Ngài, không phải bằng gươm giáo khí giới, nhưng bằng tình thương. Tình thương đến độ sẵn sàng chết cho người mình thương. Trong ngày lễ lá của mùa Phục Sinh năm nay, chúng ta hãy nhớ đến vua Giêsu cởi lừa vào thành, để ta nhớ đến Ngài là vị vua khiêm nhường, để sống khiêm nhường như Chúa, và nhất là để cho Ngài ngự vào lòng làm vua đời sống, như điều con dân của Chúa ngày xưa đã làm. Và đó cũng là ý nghĩa thứ hai của lễ lá mà chúng ta ghi nhận sau đây. Khi Chúa Giêsu cởi lừa vào thành như vậy thì dân chúng hai bên đường đã lót áo cho Ngài đi qua. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi: người khác bẻ nhánh cây trải trước mặt Chúa. Phúc âm Giăng thì ghi: mỗi người cầm cành thiên tuế đi đón Chúa. Chính vì vậy mà người ta quen gọi ngày này là ngày lễ lá.
Khi nghênh đón Chúa như vậy, mọi người đều tung hô, hoan hô vua trời, sứ giả của Thượng Đế. Điều này đã làm cho giới lãnh đạo tôn giáo thời đó bất bình, vì thấy Chúa được mọi người trọng vọng, còn họ thì không ai để ý đến. Và họ đã bày tỏ phản ứng ngay, họ nói với Chúa, xin Thầy bảo môn đệ đừng reo hò như thế. Và Chúa đã trả lời cho họ như sau. Chúa nói, nếu họ im lặng, đá sẽ tung hô. Những người không chịu tung hô Chúa là giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Giới lãnh đạo tôn giáo này chỉ giữ đạo bề ngoài, không muốn cho người ta suy tôn Chúa. Và Chúa đã cho họ một bài học, cũng là bài học cho chúng ta nữa. Bài học đó là, dù ta có ca tụng tôn thờ Chúa hay không, thì Chúa vẫn được ca ngợi. Ta không ca ngợi Chúa thì thiên nhiên, cát đá, núi đồi, sông biển cũng sẽ ca ngợi Ngài. Chúa nói, nếu họ im lặng, đá sẽ tung hô. Đối với chúng ta ngày nay, Chúa cũng có thể nói, nếu các con yên lặng, không tôn thờ ta, thì thiên nhiên, gỗ đá vẫn có thể tôn thờ ta, vì ta đã tạo dựng nên chúng như ta đã tạo dựng các con. Thiên nhiên, gỗ đá hay muôn loài vạn vật bắt buộc phải tôn thờ Chúa vì chúng là vật vô tri. Còn chúng ta được Thượng Đế cho trí khôn, có ý chí tự do để quyết định nữa. Chúng ta có quyền chọn lựa tôn thờ Chúa hay không. Việc tôn thờ Chúa của chúng ta có giá trị đặc biệt đó. Đó là giá trị tự nguyện, sẵn sàng bằng ý chí của mình. Nếu họ im lặng, đá sẽ tung hô. Câu này cũng hàm ý rằng thiên nhiên vạn vật lúc nào cũng ca ngợi Chúa. Còn chúng ta thì sao? Có thể nào chúng ta lại thản nhiên trước sự cao cả vĩ đại của Thiên Chúa? Bạn có đến công viên quốc gia Yosemite bao giờ chưa? Yosemite là một vùng rừng núi gần Stockton và Modesto. Nơi đây bạn sẽ thấy những núi đá vĩ đại mà trước những núi đá đó, con người chúng ta chỉ còn là những con kiến bé nhỏ. Nơi đây bạn sẽ thấy rằng những tảng đá ấy lúc nào cũng tung hô ca ngợi Thiên Chúa, bởi nó cho ta thấy Thiên Chúa cao cả vĩ đại vô cùng. Chúng ta không thể nào không ca ngợi Chúa về những kỳ công của Ngài. Ở Grand Canyon hay Yellowstone, ở Vịnh Hạ Long hay đèo Hải Vân, đèo Cả cũng vậy. Trước những hùng vĩ của thiên nhiên, ta chỉ có thể nói được một điều là Chúa của chúng ta cao cả vĩ đại quá. Đất trời lúc nào cũng ca tụng Chúa. Còn ta thì sao? Ta có chịu thần phục trước mặt Ngài hay vẫn cho mình là hơn cả? Hãy nhớ, dù cho ta nín lặng, không tôn thờ Chúa, thì vũ trụ vạn vật vẫn thần phục Ngài. Ta lại thua kém cả cỏ cây và gỗ đá hay sao? Bài học thứ ba, ta học được khi đọc câu chuyện Chúa vào thành Jerusalem là bài học về cơ hội hay dịp tiện. Khi vào thành, Chúa đã khóc về thành như sau. Ngày nay, Jerusalem đã biết rằng cơ hội hưởng thái bình đang ở trong tầm tay mà không chịu nắm lấy. Rồi đây quân thù sẽ đến đắp lũy bao vây phong tỏa, san bằng thành quách, tiêu diệt dân lành, không còn để cho hai viên đá chồng lên nhau, vì thành phố này đã khước từ cơ hội Thượng Đế dành cho mình. Khước từ cơ hội, đó là tội của con dân Chúa ngày xưa, và cũng có thể là tội của chúng ta hôm nay.
Tôi không nghĩ là vô tình hay ngẫu nhiên mà bạn nghe tiếng nói này giờ này đâu.
Thiên Chúa đang cho bạn một cơ hội để bạn tiếp nhận Ngài. Ngài đã vào đời làm một vị vua khiêm nhường, yêu thương, đến nỗi chết vì dân của mình. Ngài kêu gọi chúng ta đến với Chúa để nhận tình thương của Ngài. Nếu chúng ta cứ mãi khước từ Chúa, cơ hội sẽ không còn, và khi ta ăn năn có thể đã quá muộn. Nước Mỹ là nước của dịp tiện, nhưng dịp tiện quan trọng nhất là dịp tiện biết Chúa và tôn thờ Ngài. Chúa đã đưa bạn đến đây, đã cho bạn được nghe tiếng nói này. Hãy trở về với Ngài, hãy đeo đuổi tìm kiếm những giá trị trường tồn vĩnh cửu. Hãy cùng với vũ trụ vạn vật suy tôn Chúa là vua của đời sống. Hãy đến với Ngài hôm nay, trước khi quá muộn. Song song với dịp tiện, hay nói đúng hơn, đối chiếu với dịp tiện, là tính cách mong manh của đời sống. Sống ở miền Nam California, chúng ta biết rõ điều này hơn ai cả. Chỉ một cái chuyển mình nhẹ của thiên nhiên cũng đủ làm cho tất cả sự nghiệp thay đổi. Đời sống mong manh và chóng qua như vậy, nên chúng ta lại càng nên đeo đuổi những giá trị trường tồn vĩnh cửu. Chúa Giê-xu đã khóc và cảnh cáo con dân Chúa ngày xưa sau khi Chúa vào thành Jerusalem như sau: Rồi đây quân thù sẽ đến đắp lũy bao vây phong tỏa, san bằng thành quách, tiêu diệt dân lành, không còn để cho hai viên đá chồng lên nhau. Sự việc đã xảy ra đúng như vậy 40 năm sau đó. Thành Jerusalem đã bị quân La Mã san thành bình địa. Bạn thân mến, dịp tiện đang đến với bạn. Chúa Cứu Thế đang đi vào cuộc đời của bạn và chờ đợi bạn. Nếu bạn không tôn thờ Ngài thì vũ trụ vạn vật, các đá cũng vẫn tôn thờ Ngài. Nhưng chính bạn sẽ bị trầm luân và hư mất đời đời. Hãy đến với Chúa để kinh nghiệm tình yêu và ý nghĩa thật của đời sống. Để đến với Chúa, bạn chỉ cần thưa với Ngài ngay giờ phút này những lời như sau. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã tạo dựng con. Cảm ơn Chúa đã chịu chết thế cho con. Xin Chúa tha tội cho con và ngự vào tâm hồn con giờ này. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chữ Amen có nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Khi bạn cầu xin Chúa với tất cả lòng thành của mình, Chúa sẽ đáp lời và ngự vào lòng bạn.
Chương trình phát thanh tin lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6 giờ 30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Giê-xu, Chúa tôi bước đi mang sầu đau, thập tự nặng chịu vai Ngài. Từ thiên cung thấy con mãi mê chốn ác tội ngập tràn, nên Ngài đành cam xuống trần. Love. ngài đành cam xuống trần. Đôi cô tha sao phủ vàng, Chúa tôi trên thập hình. Tôi thấy thân Chúa bao vết thương não nung. Ngài hy sinh bởi vì tôi, Giê-xu chết thay tôi rồi. Vì tôi quá đắm say với giấc mơ mộng dương trần lạc loài. Trong mịt mờ hư vọng, Chúa Giê-xu đã đến bên tôi với bao ân tình thiết tha. Dặn người mùa xuân ngát hương hoa khiến hồn linh tươi mới. Ôi thần tự chiếu vinh quang, tựa như hai đăng sáng soi, đem thuyền hồn giữa lênh đênh chớ.
Vừa nghe ca khúc Một Trời Thương, lời Thái Trịnh, nhạc Trọng Toàn do Nhật Mai trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, trong ngày Valentine vừa qua, chúng tôi phải chào vĩnh biệt một chị em rất yêu quý trong đại gia đình của Chúa. Bà là vợ của một mục sư. Ông bà mục sư này được Chúa ban cho một hôn nhân bền vững suốt hơn 56 năm. Được sống trong một hôn nhân hạnh phúc hơn nửa thế kỷ là một ơn phước đặc biệt và hiếm có. Nhưng với những vợ chồng yêu thương nhau, dù được sống với nhau bao nhiêu năm, vẫn thấy hôn nhân của mình quá ngắn. Và khi một người ra đi, người ở lại phải đối diện với nỗi buồn đau thật to lớn và sâu đậm, không thể nào mô tả được. Hôn nhân của quý vị đã được bao nhiêu năm tháng? Quý vị có đang vui hưởng hôn nhân mình có và mong muốn được thêm nhiều năm tháng bên nhau? Hay quý vị đang mong được thoát ra khỏi hôn nhân đó? Thưa quý vị, trong định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập cho con người chúng ta, không có chữ ly dị. Chúa phán, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Chúa Giê-xu cũng dạy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã kết hợp. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời muốn vợ chồng sống bên cạnh nhau, đi chung đường đời với nhau suốt cả cuộc đời. Và để giúp con người có một hôn nhân hạnh phúc suốt đời, Chúa ban cho chúng ta những nguyên tắc trong Kinh Thánh mà nếu áp dụng, chúng ta sẽ thật sự kinh nghiệm hạnh phúc trong hôn nhân. Những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng trong đời sống văn minh máy móc ngày nay gồm những điều sau đây. Thứ nhất, không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng. Thứ hai, dứt khoát với những thói quen, những ràng buộc của đời sống độc thân. Thứ ba, vợ chồng trò chuyện với nhau thường xuyên. Nguyên tắc thứ tư để có một hôn nhân hạnh phúc là cư xử khôn ngoan, để những khác biệt và những bất đồng ý kiến sẽ củng cố tình yêu vợ chồng. Nguyên tắc thứ năm, cẩn thận về mặt tài chánh để không bị nợ nần. Thứ sáu, giúp nhau tránh cám dỗ về tình dục. Thứ bảy, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của nhau. Nguyên tắc thứ tám, chăm sóc cho tình yêu luôn được tươi mới. Thứ chín, khi gặp khó khăn, không bỏ cuộc. Và nguyên tắc thứ mười, để giúp nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc, là quyết tâm xây dựng hôn nhân của mình cho được bền vững đến cuối cuộc đời. Điều đầu tiên chúng ta cần tránh trong hôn nhân là ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình. Cô dâu chú rể nào cũng bước vào hôn nhân với nhiều điều trông mong ở nhau. Những trông mong này thường giữ trong tâm trí, chứ ít ai bày tỏ ra, ít vợ chồng nào nói lên điều mình trông mong ở nhau. Một vị mục sư nọ nói rằng, mỗi khi làm đám cưới cho đôi tân hôn, ông luôn luôn nhìn thấy trong ánh mắt cô dâu chú rể những điều hai người trông mong ở nhau. Khi nhìn nhau với ánh mắt vui tươi, sáng ngời trong ngày cưới, cô dâu chú rể hầu như nói rằng, tôi đã tìm được người đem lại hạnh phúc cho đời tôi. Hoặc nói rằng, đây là người sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho tôi. Dĩ nhiên khi bước vào hôn nhân, ai cũng có những mơ ước tốt đẹp. Đây là điều tốt, cần có. Nhưng chúng ta phải nói cho nhau biết điều mình mong ước trong đời sống chung. Chúng ta thường nhìn vào hôn nhân của cha mẹ, của những vợ chồng chung quanh mình, hay những người chúng ta thấy trên TV, trong tiểu thuyết, và nghĩ rằng hôn nhân của mình phải giống như những vợ chồng đó. Nếu chúng ta dựa vào những gia đình đó để biết mình nên trông mong hay mơ ước điều gì cho hôn nhân của chính mình, chúng ta có thể thất vọng hoặc có thể thất bại nữa. Nếu trong thời gian qua chúng ta đã vấp váp, đã lỡ ích kỷ trong cách cư xử với người phối ngẫu, khiến cho tình yêu vợ chồng phai nhạt hay hầu như tình yêu đã chết, chúng ta cần làm gì để cải thiện hay phục hồi hôn nhân của mình? Để vợ chồng không ích kỷ nữa, nhưng quan tâm đến niềm vui và phúc lợi của nhau, chúng ta cần nghĩ đến một từ rất quan trọng trong mối quan hệ với người phối ngẫu. Từ đó là tình yêu hay tình yêu thương. Dù ngày nay, người ta đã làm lệch lạc ý nghĩa đích thực của hai chữ tình yêu và lợi dụng tình yêu để làm những điều tội lỗi, chúng ta vẫn cần sống với nhau bằng tình yêu chân thật, tình yêu như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Vợ chồng phải có tình yêu mới gắn bó với nhau suốt đời và mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Có những vợ chồng sống với nhau 5, 10 năm hay 20 năm, bỗng nhiên thấy mình không còn cảm xúc gì đối với nhau nữa, không còn rung động, cũng không còn yêu nhau như lúc ban đầu. Điều này sở dĩ xảy ra là vì vợ chồng không chăm sóc, không nuôi dưỡng cho tình yêu luôn được nồng thắm. Có những vợ chồng sau một thời gian chung sống chỉ còn nghĩa vợ chồng, chứ tình yêu hầu như đã chết. Đây là điều thật đáng buồn. Chúa dạy chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu. Tình yêu của Chúa là tình yêu không thay đổi, không điều kiện và không phai tàn. Kinh Thánh mô tả tình yêu của Chúa cứu thế như sau. Ngài đã yêu người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 2. Thưa quý vị, ngoài tình yêu lãng mạn giữa vợ và chồng, chúng ta cần yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu vị tha, hy sinh và không phai tàn, không thay đổi. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, tình yêu thật chẳng hề hư mất bao giờ. Nghĩa là tình yêu thật không bao giờ phai nhạt, không bao giờ chấm dứt. Các nhà khải đạo hôn nhân cho biết, Câu mà các đôi vợ chồng được tâm vấn thường hỏi họ là: chúng tôi phải làm gì để tìm lại tình yêu của buổi ban đầu? Thật ra, giữ cho tình cảm vợ chồng được đậm đà, thắm thiết như lúc ban đầu, lúc mới yêu nhau, không phải là dễ. Những bận rộn của công việc, với con cái, với những trách nhiệm khác trong đời sống, dễ dàng cướp đi tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Không những thế, những đụng chạm, buồn phiền giữa vợ chồng cũng khiến cho tình yêu bị tổn thương, bị sức mẻ và dần dần phai nhạt. Khi tình yêu đã phai nhạt hay đã chết, chúng ta vẫn có thể khơi lại tình yêu đó nếu cả hai quyết tâm giúp nhau. Vợ chồng vẫn có thể giúp cho tình yêu ban đầu được sống lại. Ba điều chúng ta cần làm để tình cảm vợ chồng không phai nhạt là: thứ nhất, thật sự quan tâm đến tình cảm vợ chồng. Thứ hai, làm chủ lý trí, không sống theo cảm xúc. Và thứ ba, nhất quyết đi trọn con đường hôn nhân mà mình đã bước vào. Trước hết nói đến việc quan tâm đến tình cảm vợ chồng. Là người có gia đình, chúng ta cần đặt tình cảm vợ chồng vào ưu tiên hàng đầu trong đời sống. Chúng ta dành thời giờ cho nhau, chăm sóc nhau. Chồng yêu thương chiều chuộng vợ, vợ thì tôn trọng, tôn kính chồng. Vợ xem chồng là người mình trân quý nhất trong đời, và chồng cũng trân quý vợ hơn bạn bè, con cái, công việc làm. Điều thứ hai chúng ta cần làm là làm chủ lý trí, không sống theo cảm xúc. Nói như thế có nghĩa là dù không còn cảm thấy yêu hay không còn rung động như ngày mới yêu, mới cưới, chúng ta không tập trung vào cảm xúc đó, nhưng tập trung vào ý chí, tức là chúng ta quyết tâm làm điều mình cần làm và phải làm trong bổn phận người vợ, người chồng, vì biết là điều đó sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người phối ngẫu. Điều đó sẽ làm tươi mới tình cảm vợ chồng. Thưa quý vị, lời Chúa có những mạng lệnh bảo chúng ta làm những điều mà lý trí biết là cần phải làm, chứ không dựa vào cảm tình hay cảm xúc. Chẳng hạn như Chúa bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho người bách hại mình. Đây là điều phải làm chủ lý trí chúng ta mới thực hành được. Tương tự như vậy, Chúa muốn các ông yêu người vợ khó yêu, khó chiều. Và Chúa cũng muốn các bà vâng phục, tôn kính người chồng nghiêm khắc, khó tính. Và điều thứ ba chúng ta cần làm để giữ cho tình cảm vợ chồng không phai nhạt là quyết tâm đi trọn con đường mà mình đã chọn, đã bước vào. Chúng ta đã chọn bước vào hôn nhân với người mình yêu. Hãy tiếp tục hành trình đó cho đến cuối cùng. Khi cả hai vợ chồng quyết tâm giữ vẹn lời hứa nguyện mình đã trao đổi với nhau trước mặt Chúa, trước mặt gia đình hai bên, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và sẽ giúp chúng ta có đủ ơn, sức, có lòng kiên trì để làm trọn lời hứa nguyện đó. Khi chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa, thực hành lời Chúa dạy, dù hoàn cảnh khó hay có nhiều thách thức đến đâu, Chúa sẽ đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc, bình an mà chúng ta không ngờ.
Chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6 giờ 30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
thập từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ xì nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại che cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm áp môi quyến luyến với thập tự, chân gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì trên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-gô-tha. Lòng tôi say sống trong nguồn ánh sáng vinh quang. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm áp môi quyến luyến với thập tự,
và trình bày ca khúc Thập Từ Xưa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do mục sư Nguyễn Thọ Tuyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong mùa thương khó, còn được gọi là mùa chay, là mùa trước lễ phục sinh. Trong mùa này, chúng ta thường nhớ lại tội lỗi bất toàn của mình, để rồi ăn năn, thống hối qua sự cầu nguyện chiêm ngưỡng và thờ phượng Chúa của Thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Cách đây không lâu, tờ San Jose Mercury News đã đăng tải một người đàn ông có tên là Ronald Bridgeforth đã nộp mình cho cơ quan cảnh sát sau 43 năm ẩn nấp vì phạm pháp. Vào năm 1969, ông đã gian lận dùng một thẻ tín dụng không phải của mình để mua một món hàng. Không ngờ ông bị cảnh sát bắt giữ. Liền lúc đó, ông đã dùng súng bắn hai nhân viên cảnh sát tại vùng South San Francisco để tẩu thoát. Ông trốn đi qua một tiểu bang khác, ngụy danh là Lee Jordan, làm ăn bình thường và hy vọng không ai biết đến danh tánh cũ của mình nữa. Dầu sống như một người bình thường và gặt hái nhiều thành công sau đó, nhưng ông Ronald không yên ổn trong lòng và lương tâm luôn bị cắn rứt về tội phạm của mình. Để đền bù cho tội phạm của ông một cách âm thầm, Ronald đã cố vấn cho nhiều người, nhất là cho các bạn trẻ tuổi thành công trong học vấn và nghề nghiệp trong hơn 40 năm qua. Nhưng vẫn không yên ổn trong lòng. Trong mùa chay này, ông đã làm một điều mà mọi người, ngay cả người vợ của mình là một giáo sư đại học, kinh ngạc vì ông xưng tội mình ra trước mặt mọi người. Sau phiên họp tòa xử án vừa qua, ông đã bị kết án 1 năm tù ở và 3 năm tù treo. Ông Ronald đã thú nhận tội mình đã phạm trên 43 năm qua. Có thể không ai còn theo dõi nữa, nhưng theo pháp luật công bằng của xã hội, ông phải nhận án tù cho tội ông đã phạm. Một điều mỉa mai là chính ông và mọi người thân thương trong gia đình cùng những người ông quen biết đều nhẹ nhõm vui vẻ sau khi ông đã thú tội và bị kết án. Kính thưa quý vị, quý vị và tôi đều không tránh được tội lỗi. Có thể không phải tội của như ông Ronald, nhưng những tội nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Theo Thánh Kinh, tội là tội, không phân biệt tội lớn hay tội nhỏ, tội cốt ý hay sơ ý. Lời Kinh Thánh trong Roma đoạn 3 câu 23 có chép: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta ăn năn, thống hối và có một quyết định dứt khoát với tội lỗi, thì Chúa Giê-xu tha hết tội lỗi cho chúng ta qua ân điển diệu kỳ của Ngài trên cây thập tự giá. Chúng ta không phải bị kết án vì tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta được sự tự do trong quyền năng của thập tự giá và được trấn án qua dòng huyết của Chúa Giê-xu Christ. Vua David đã cất tiếng ca rằng: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va kể gian ác cho, không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Đó là quyền năng của thập tự giá. Mối quan tâm trong Tân Ước về thập tự giá không phải là khảo cổ học hoặc lịch sử, nhưng là đấng Christ học, Christology. Lời thập tự giá liên quan đến ý nghĩa đời đời, mang tính vũ trụ, ý nghĩa của cứu chuộc học, của những gì đã xảy ra một lần trong cái chết của Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, trên thập tự giá. Về phương diện thần học, từ ngữ thập tự giá được dùng như một lời mô tả tóm tắt của phúc âm cứu rỗi, rằng Chúa cứu thế đã chết vì tội chúng ta. Cho nên truyền giảng phúc âm là lời của thập tự giá, giảng về Chúa cứu thế đã bị đóng đinh. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 17, Thánh Phao-lô cũng là một học giả lúc bấy giờ viết: vì Chúa cứu thế đã sai tôi đi truyền giảng phúc âm. Khi giảng phúc âm, tôi không dùng tài diễn thuyết, triết học. Nếu ỷ lại tri thức, tài năng là chưa biết hiệu năng của đấng hy sinh trên cây thập tự. Vì vậy, sứ đồ hãnh diện về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu và nói về chịu bắt bớ vì thập tự giá của đấng Christ. Rõ ràng từ ngữ thập tự giá ở đây tiêu biểu cho toàn bộ lời công bố vui mừng về sự cứu chuộc chúng ta nhờ cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có thập tự giá, không có sự cứu rỗi, không có tín hữu, không có hội thánh, không có lời nói của tôi trong giờ này, không có hy vọng về sự sống đời đời. Không có thập tự giá, thế giới thật tuyệt vọng. Phao-lô than thở rằng: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Roma đoạn 7:24. Quý vị và tôi đáp ứng lời của thập tự giá như thế nào? Người Do Thái có ý niệm sai lầm về thập tự giá. Người Hy Lạp cho rằng thập tự giá là rồ dại. Nhưng tín hữu Đấng Christ nhận biết được quyền năng và khôn ngoan của thập tự giá. Ngày hôm nay có ba hạng người nói trên. Dân Do Thái cứng lòng, không tin Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si mà họ đã và đang chờ mong. Dù họ là dân tuyển lựa của Thượng Đế, được chăm sóc phù hộ qua các thời đại, đất nước của họ được chuẩn bị để mang lại con trời giáng thế cứu chuộc loài người, nhưng họ đã đóng đinh Chúa trên cây thập tự giá. Họ khước từ Ngài. Thánh Giăng đoạn 1:11 có chép: Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Tại sao họ lại khước từ Chúa? Tại vì họ đòi hỏi nhiều phép lạ từ nơi Đấng Mê-si. Thật vậy, Ngài đã làm nhiều phép lạ. Nào là người mù được sáng, người què được đi, người cùi được sạch. Ngài rộng lòng thương xót đáp ứng các nhu cầu của họ. Nhưng chưa đủ, họ muốn Ngài lật đổ chế độ La Mã lúc bấy giờ và tái thiết lập lại ngôi vua David cho đất nước của họ. Họ không nghĩ rằng Đấng Cứu Thế của họ phải bị chết một cách nhục nhã, thấp hèn nhất của một tội nhân. Họ dèm chê về sự chết của Chúa Giê-xu như là một sự thất bại hoàn toàn. Về sự cứu rỗi, một số đông dân Do Thái nghĩ rằng họ được cứu bằng công đức cá nhân của họ, làm tròn luật pháp và tuân theo các lễ nghi có tính cách truyền thống. Còn người Hy Lạp thì sao? Phao-lô viết: Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan. Người Hy Lạp cho rằng thập tự giá là sự rồ dại. Nhưng họ không biết rằng những điều có vẻ khờ dại của thập tự giá còn khôn ngoan hơn loài người. Và những điều có vẻ yếu đuối của thập tự giá còn mạnh mẽ hơn loài người. Nhà triết học Socrates đã viết: biểu quyết để có một xã hội thành công là do học thức. Thật vậy, học thức rất cần thiết, nhưng học thức không giải quyết được vấn đề tội lỗi. Điều thấy trước mắt là mỗi ngày tội lỗi càng gia tăng. Ngày hôm nay thì sao? Không những tội lỗi càng ngày càng gia tăng, thậm chí còn tệ hại hơn nữa là sứ điệp thập tự giá bị nhào báng và lời thập tự giá khó nghe cho thế hệ hôm nay. Họ chỉ muốn nghe những điều êm tai và có tính cách dễ dãi và hợp với thời nay mà thôi. Một số cơ đốc nhân không giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, song lại giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng đáp ứng mọi nhu cầu của loài người. Ngài là Đấng chữa bệnh để lôi cuốn nhiều người tin. Ngài là Đấng cứu khổ, cứu nạn và Ngài là Đấng ban phước thuộc thể ở đời này. Chẳng khác gì ví Ngài là một thần tài. Nói như vậy để lôi cuốn nhiều người dễ tin hơn. Người tin lành chân chính luôn luôn truyền giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự. Điều này người Do Thái cho là sỉ nhục, trong khi các dân tộc khác coi như khờ dại. Nhưng đối với người Do Thái hay Hy Lạp, hoặc người Mỹ hay người Việt Nam chúng ta, người nào tiếp nhận phúc âm Chúa cứu thế là hiện thân của quyền năng và khôn ngoan của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, cũng giống như ông Ronald, nếu chúng ta sống với một tội lỗi thầm kín nào, chúng ta sẽ không yên ổn. Nếu có thoát qua khỏi đời này đi nữa, chúng ta, quý vị và tôi, mỗi một người sẽ ứng hầu trước đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời trong ngày phán xét cuối cùng của Ngài. Khi đó, tên thật và con người thật của chúng ta sẽ phô bày ra và không giấu giếm được điều gì. Chúng ta có thể đến với Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự hôm nay để tội được tha, linh hồn được cứu và bắt đầu sống một đời sống tự do trong Chúa cứu thế Giê-xu. Khác với ông Ronald, bị ở tù 1 năm và 3 năm tù treo, khi đến với Chúa Giê-xu, chúng ta không phải ở tù một ngày nào hết, nhưng mỗi một ngày là ngày vui thỏa trong quyền năng và khôn ngoan từ lời của thập tự giá ban cho chúng ta, muốn thật hết lòng.
Dưới chân cây thập tự, ngước mắt nhìn lên cao, ôi Giê-xu thương đau vì con Chúa gục đầu, bóng Chúa mang nhục mình đứng giữa trời điêu linh, thương con nên hy sinh chịu mang kiếp tội tình. Nay con xin bác ngay thập giá đã làm chua cay, mê say con xin muôn dấu ái vòng kết những cánh hoa tươi cho thêm hương sắc mới ngày tháng quên đôi tay.
Kính thưa quý thính giả, thứ sáu tới đây chúng ta sẽ kỷ niệm sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Thập tự giá được đế quốc La Mã dùng cách đây 2.000 năm để xử tử những người phạm trọng tội. Cây thập tự vốn là biểu hiệu của sự chết, nhưng đã trở thành biểu hiệu của tình thương khi Chúa Giê-xu là đấng vô tội chịu đóng đinh trên cây thập tự vì tội lỗi nhân thế. Từ biểu hiệu tình thương đó, ngày nay thập tự giá tùy theo màu sắc còn mang nhiều biểu hiệu khác nhau. Thập tự đỏ như của hội Hồng Thập Tự, biểu hiệu cho sự giải cứu con người khỏi sự gian khổ. Thập tự trắng, biểu hiệu cho sự giải cứu con người qua sự chăm sóc thuốc men. Thập tự xanh lá cây, biểu hiệu cho sự bảo vệ môi sinh, an toàn cho thế giới. Thập tự tím, biểu hiệu cho tình yêu. Thập tự vàng, biểu hiệu cho sự đắc thắng của đời sống vĩnh cửu. Ngày nay, tất cả những biểu hiệu của thập tự giá đều nói lên tình thương, cứu giúp, an bình cho con người. Tất cả đều đến từ tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài lãnh chịu hình phạt của Thượng Đế thay cho con người. Thánh Kinh thơ Colosse chương 1 câu 20 chép: Bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Nếu quý vị muốn hòa thuận cùng Đức Chúa Trời qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu trên cây thập tự ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được hòa thuận với Đức Chúa Trời thánh khiết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa.
Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cho thêm hương sắc mới ngày tháng quyến đôi tay. Đứng bên cây thập tự, cúi xuống bàn tay khô, thân con như hoang sơ. Chìm trong kiếp ngục tù, Chúa ơi con trở về giữa chán trường đam mê.
Chương trình phát thanh tin lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.